nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Kính chào mục sư Huệ đến với chương trình radio hôm nay. Trong phòng ghi âm có tôi là mục sư Chuyên và mục sư Huệ đang bàn công việc với nhau. Mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả của đài mục sư ạ.
Dạ, kính chào mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi rất là hân hạnh được trò chuyện với mục sư và cũng nhân cơ hội này chúng ta sẽ thảo luận số những cái bài học nó liên quan đến chuyện đời, chuyện đạo, nó liên quan đến đời sống thuộc thể, thuộc linh. Và tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt, bởi vì trong lúc này thì có nhiều người, nhất là đến cái mùa này á, thì khi chúng ta nghe radio thì chúng ta thường thường muốn nghe cái gì. Có người thì thích nghe nhạc, có người thích nghe tin tức. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên đó là đời sống của chúng ta nó có những cái nhu cầu thể xác và nhu cầu tâm linh, nhu cầu thể chất và nhu cầu tinh thần. Vì vậy, tôi rất là vui được có cơ hội nói chuyện với mục sư và tôi cũng rất là muốn góp ý của mình về những cái nhu cầu tinh thần mà đồng bào của chúng ta, nhất là trong đó có những con cái của Chúa đang lắng nghe, thì có thể ứng dụng gì đó cho đời sống của mình.
Dạ, cảm ơn mục sư. Trong những tuần vừa rồi thì chúng ta có nói về việc trồng cây và tưới cây cũng như cây mình phát triển đó mục sư. Tôi thấy đây là một đề tài rất là thú vị, là bởi vì vừa rồi tôi có một ông mục sư bạn từ ở Cali qua đây thăm con. Thì trước khi ông qua, ông gọi cho tôi, ông hỏi thăm. Rồi ông nói là ông sẽ có mặt ở đây, thì tôi mới hỏi ông ở bên đó, ông trong nhà, ông trong vườn, ông trồng cái gì. Và ông nói cho tôi nghe rất là nhiều những cái cây ăn trái mà họ trồng bên Cali, tại vì khí hậu nó mát mẻ đó mục sư. Cho nên tôi xin ông mục sư đó một cây sứ ở trong nhà, và ở ngoài thì có một vài cái cây ổi cũng như cây thanh long rồi đó, thì ông đem qua đây cho tôi, cho con ông luôn. Nhưng mà tôi cũng mới bắt đầu ương thôi, rồi tôi sẽ chia sẻ với mục sư Huệ trong những ngày sắp đến. Nhưng mà trong tuần này thì tôi sẽ đi công việc ở Seattle, tôi có đứa con gái trên đó, và tôi cũng nói với nó trước là tôi cũng muốn đi xem mấy cái vườn cây để mình xem có cái nào đặc biệt đó mục sư. Thì tôi cũng dự định mua một vài cái hạt giống hay là cây nhỏ nhỏ mình đem về mình trồng cho vui, mặc dù mình biết là những cái cây mà nó sống ở trên vùng Seattle và dọc biên giới Canada thì có lẽ là nó chịu nóng không có nổi như dưới này, nhưng mà mình cứ trồng thử một xưa ạ. Thì thành thử cái ý tưởng mà trồng cây và nuôi dưỡng cây là một cái ý tưởng rất là thú vị đối với những người Việt chúng ta đó. Tôi thấy dường như không có nhà người Việt Nam nào mà không có trồng cây phía sau nhà để mà trồng rau, trồng cây rồi rất là vui đó mục sư. Mục sư chắc cũng có cái đó ở nhà phải không ạ?
Đúng rồi, thưa mục sư, trong thời gian gần đây, nhất là sau cái trận dịch COVID này đó, thì một trong những cái đề tài, một trong những cái chủ đề và một trong những cái kinh nghiệm mà tôi thấy rất là thực tế và quan trọng và cũng là cần thiết. Nhiều khi chúng ta quá bận rộn với đời sống, rồi bận rộn với công việc mà chúng ta quên có một cái nhu cầu và một kinh nghiệm rất là cần thiết cho mỗi gia đình, nhất là gia đình người Việt đó. Thì tôi thấy chúng ta cần bàn thêm về vấn đề trồng và kinh nghiệm trồng cây. Thì mới đây tôi thấy vấn đề trồng cây đó, thì trước hết là mình phải biết chọn giống cây, rồi sau đó chúng ta mới cũng biết chọn cái thời điểm nữa. Nhiều khi trời nắng quá, nhưng mấy ngày nay thì nắng khủng khiếp ở Đà Lạt, mà bây giờ mình đem cây mình trồng á, thì rất là khó để có thể cây nó phát triển. Nhưng mà trồng thì chúng ta cũng phải nghĩ đến vấn đề tưới, rồi chúng ta cũng nghĩ đến nhiều cái gọi là những cái điều kiện để cho cây được lớn lên. Qua vấn đề trồng đó thì tôi cũng nghĩ đến cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên khi nói vấn đề trồng cây thì tôi lại nghĩ đến vấn đề trồng người. Rồi ở trong Kinh Thánh nó cũng có một cái trường hợp như thế này. Đây là một cái áp dụng rất là hay. Tôi muốn đọc để mục sư cũng như ông bà anh chị em cùng tôi thảo luận, rồi chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta rút bài học, và hy vọng trong cả tuần này, tuần sau và những tuần tới chúng ta cũng sẽ áp dụng được cái lời của Chúa dạy. Trong đoạn Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 3 có cái ý như thế này: thế thì Apollo là ai, Phaolô là ai, ấy là kẻ tôi tớ mà bởi đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Ở trong đoạn kinh thánh này có mấy cái ý mà chúng ta cần phải để ý, đó là thứ nhất là trồng, rồi thứ hai là tưới, và thứ ba là lớn lên. Thì trong Kinh Thánh có nói về trồng cây là một cái kinh nghiệm vốn quý của người Á Đông, và đặc biệt Kinh Thánh được ghi chép bởi một cái xã hội sống bằng nông nghiệp, chăn nuôi, rồi trồng cây. Và cái kinh nghiệm thuộc thể này nó cũng có ảnh hưởng đến cái kinh nghiệm thuộc linh. Tôi muốn cùng với mục sư để suy nghĩ đến vấn đề trồng đó, thì chúng ta phải nghĩ đến cái giống, bởi vì trước hết là mình lựa chọn mình trồng cái gì. Đối với người Việt của chúng ta thì qua kinh nghiệm của tôi đó, thì đầu năm thì tôi nghĩ đến là một cái giàn để mà trồng cây mướp, rồi trồng cây bầu, rồi trồng cây bí. Ở nhà tôi thì bây giờ trồng cây thì có ba cái cây đó. Lý do là vì mình muốn có cái quả, mình muốn có trái để ăn. Thì bây giờ đó là cây Hiện nay đó là cây bầu, cây mướp và cây bí thì nó đang có ở trong vườn của tôi. Và tôi khám phá thấy rằng cái cây trong ba cây đó thì cái cây bầu á thì nó lại mạnh hơn và nó ra trái nhiều hơn. Rồi kế đến đó là cây mướp và cây bí. Nhưng mà trong thực tế đó là tại vì ở nhà chưa có chuẩn bị về cái giàn đó, cho nên tôi mới đưa cây bầu rồi cây mướp nó cùng chung giàn, và bây giờ hai bên thì nó lại chen lẫn với nhau và cái trái thì nó không có được phát triển tự do. Nhưng mà trong vì đất mới cũng như là vì chăm sóc nhiều cho nên bầu và mướp nó cũng có trái. Rồi cái cây bí đó thì tôi là không có giàn cho nên cũng trồng cái bí nhưng mà nó lại nằm ở dưới đất. Thì bây giờ cái bí nó cũng bắt đầu ra trái, cũng được mấy trái rồi. Thì từ đây thì tôi nghĩ rằng muốn có kết quả thì chúng ta phải trồng. Trồng thì chúng ta phải lựa giống, rồi chúng ta chăm sóc, chúng ta chờ đợi cho đến lúc mà cây nó ra trái và chúng ta vui hưởng. Thì điều này nó cũng nhắc cho tôi về vấn đề trồng người. Cây thì nó quan trọng và nó có cái tính chất khác nhau của từng cây, giá trị của từng cây. Nhưng mà đối với con người thì quan trọng hơn, giá trị hơn. Và mỗi gia đình thì tôi nghĩ đến người Việt của chúng ta thì cũng được tự do ở Mỹ này, cho nên mỗi người thì có thể có được ba con, bốn con, cũng có người thì chỉ có một con thôi. Nhưng mà đây là những cái nhân vật hay là những cái báu vật mà chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nếu muốn để trồng. Bởi vì cây thì nó chỉ tốn một thời gian, có thể trong một năm thì chúng ta hưởng kết quả, nhưng mà con người thì tốn rất là nhiều năm. Và Đức Chúa Trời đặt con em ở trong gia đình, nhất là những đứa con ở trong vòng tay của người mẹ, chăm sóc và sự giáo dục của cha mẹ đó, thì phải thời gian rất là lâu chúng ta mới thấy kết quả. Và tôi nhìn thấy điều này rất là quan trọng, là cha mẹ phải quan tâm và trách nhiệm của mình đối với con cái. Tôi kể cái kinh nghiệm bản thân á, là cảm ơn Chúa là các con của tôi thì nhất là trưởng nam đó có bốn con, nhưng mà con dâu á, thì khỏi phải đi làm ở bên hãng để tốn nhiều thời giờ hơn, nhưng mà cũng làm, nhưng mà làm việc ở nhà cho nên có thời giờ để chăm sóc con. Rồi tôi cũng thấy được một cái nhu cầu nữa, đó là dù cha mẹ có tài giỏi bao nhiêu đi nữa vẫn không có khả năng để mà chăm sóc hay là dạy dỗ cho con của mình có đầy đủ, cho nên cha mẹ cũng quan tâm đến vấn đề là nhờ trường học hoặc là đặc biệt là trong đời sống tâm linh nó hỗ trợ một cách mạnh mẽ và nó giúp cho con em của mình lớn lên một cách tốt đẹp, đó là phải nhờ hội thánh. Thì các con của tôi thì lúc nào cũng khuyến khích cháu đi nhà thờ đọc kinh thánh rồi cầu nguyện rồi lớn lên. Thì đây cũng là một vấn đề mà tôi đề nghị các con cái của Chúa trong hội thánh, những người tin Chúa và các đồng hương cũng quan tâm hơn nữa đến vấn đề trồng rồi vấn đề tưới để Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Và đó cũng là một cái điều rất là cần thiết. Không biết mục sư có kinh nghiệm gì về trồng để mình có thể nói thêm hay không?
Dạ, gần đây thì tôi chắc tôi chưa kể một sư hỏi nghe, có một người họ cho tôi một cái cây ở trong nhà thờ đó, mà họ để đó rồi họ cũng không biết, không cho tôi biết là cái cây gì, tôi cũng không có quen lắm, nhưng mà tôi đem về tôi trồng đại đó, cái tôi thấy nó bò ra. Khi nó bò ra tôi mới làm tạm một cái cây để dựng lên á, thì sau này mới biết đó là cái cây bầu. Rồi khi mà mình trồng mình dựng lên tạm tạm nó một sư, và nó lớn quá nhanh cho nên nó bò lên và tôi không có thời giờ để làm cái giàn gì cả. cho nên nó bò lên một cái cây gần đó là cái cây cây hồng. Cây hồng của tôi thì năm nay không có trái, cho nên nó chỉ là những cái nhánh cây thôi, không có gì hết. Thì tôi không biết cách nào mà cái cây bầu này nó bò lung tung lên trên cái cây hồng đó hết. Và tôi cũng không biết, không để ý, đến khi bà xã tôi bà nhìn lại, bà nói ủa sao cái bầu này bây giờ nó có trái bầu thiệt là bự kìa. Thế là chúng tôi nhìn cái trái bầu nó treo xuống từ cây hồng, rất là tức cười. Xong rồi có người nói là phải cắt xuống sớm chứ đừng có để đó nó già quá không ăn được. Rồi tôi cắt vào, xong rồi cái một vài bữa khi tôi cắt cỏ tôi nhìn lên thì bỗng nhiên tôi là thấy một cái trái nữa, nó cũng mọc ở trên đó. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói là thế này, là cái sức sống của những cái cây như vậy đó, cũng cảm ơn Chúa là qua sự tạo dựng của Ngài đó một sư, cái sức sống của những cây như vậy nó rất là mạnh. Mình chỉ cần tưới nước và bỏ một chút phân và nó sẽ tự động nó bò lên trên những cái giàng mà mình không làm giàng, nó vẫn bò. Và bây giờ thì nó nằm đầy ở trên cái cây hồng của tôi hết. Tôi thấy được trái thứ nhì rồi, còn những trái khác thì tôi không biết là có hay không, hy vọng sẽ có tiếp. Nó nhắc nhở cho tôi thấy rằng mình chọn cái giống tốt ngay từ đầu như mục sư nói đó, rồi chăm sóc, rồi Chúa đã tạo dựng ra cái thế gian hay trái đất mà chúng ta sống như vậy đó, nó có những cái phương tiện hay là những cái phương thức để những cái cây như vậy nó được trưởng thành và nó đơm bông kết trái. Cái vai trò của chúng ta thì có trong đó, đó là vai trò chúng ta trồng rồi chúng ta tưới. Nhưng mà cái vai trò lớn lên và ra những cái bông trái, ra những cái trái bầu mà chúng tôi nhìn thấy rất là vui đó, thì nó cũng là kết quả của Chúa ban cho. Cho nên tôi rất là, và nó cũng nhắc nhở tới cái việc chúng ta trồng người. Trồng người thì nghe nó có vẻ giống như là mình thiếu cái vấn đề thuộc linh, nhưng mà thật ra cái chữ trồng người nó chỉ có nghĩa đơn giản là mình đào tạo con người, mình huấn luyện cho họ, mình khích lệ, giáo dục, như mục sư nói là cô con dâu chăm sóc cho con cái đó. Thì những đứa con của chúng ta lớn lên mà được sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ đó, và nếu mà được một cái cộng đồng đức tin như là hội thánh bao vây chung quanh trong cái tình yêu thương và sự chăm sóc, thì các em lớn lên ra đời với một cái tinh thần tự tin, bình an và khỏe mạnh, về chẳng những về thể chất nhưng luôn cả về tâm linh và tâm lý nữa, mục sư. Thì thành ra các con em chúng ta khi chúng nó ra đời chúng nó dễ thành công hơn là những cái môi trường khác ạ.
Yeah, thưa mục sư, trong Kinh Thánh Chúa Giêsu có dạy về vấn đề cái kết quả mà chúng ta muốn thấy trong đời sống của mình á, thì Chúa có nhắc đến vấn đề là hột giống. Nhưng mà cái hột giống đó thì trong Kinh Thánh Chúa có ví dụ về hạt giống rơi ở những cái đất khác nhau và kết quả là khác nhau. Thì cái vấn đề trồng cây rồi tưới cây rồi lớn lên hay là kết quả đó, nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái môi trường và khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn như là khi nói về gieo giống đó, thì Chúa Giêsu có kể rằng người kia gieo giống thì khi đi gieo, một phần giống rơi nó dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Sau khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hột được 100, một hột 60, một hột 30. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Tôi nghĩ rằng qua cái lời dạy của Chúa đó về vấn đề hột giống và vấn đề chăm sóc và vấn đề kết quả đó là một vấn đề nó liên quan với nhau, nó gắn liền với nhau. Và khi chúng ta nói đến vấn đề trồng, chúng ta cũng phải suy nghĩ đến tưới, suy nghĩ đến vấn đề lớn lên. Thì trong đời sống của chúng ta có thể là vấn đề trồng cây á, nhiều khi chúng ta thấy nó không cần thiết lắm hoặc là chúng ta không tha thiết lắm về cái kết quả đó. Nhưng mà đối với phương diện trồng người đó thì tôi nghĩ rằng kết quả là điều tất cả chúng ta đều phải quan tâm và phải dành thêm thì giờ hoặc là cũng phải học thật là nhiều để có thể áp dụng. Bởi vì cái con người của chúng ta đó, cái kết quả nó có tính cách lâu dài và nó có ảnh hưởng đó. Một gia đình mà con cái mà nó không thành công, nó không thành người đó, là nó trở thành một cái nỗi đau rất là lớn cho cha cho mẹ, là những người mà sinh con rồi nuôi con, và nhất là cộng đồng nữa. Thì trong cái đời sống của chúng ta đó, tôi thấy nó có nhiều cái mối liên hệ và cái ảnh diện hay là cái xấu hổ nó cũng liên quan đến vấn đề trồng cây rồi trồng người. Cho nên mục sư thấy vấn đề áp dụng về vấn đề trồng đó, mục sư thấy cái việc mà học giống nó có cái quan trọng như thế nào cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Hạt giống mà Chúa muốn nói đây là cái gì vậy?
Dạ, khi mà nói vấn đề hạt giống về tâm linh đó mục sư, thì trong sự hiểu biết của tôi thì tôi hiểu rằng đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta trước hết là biết về Chúa, về sự cứu rỗi của Ngài, và chúng ta tiếp nhận cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cũng như tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thì đó là cái hạt giống tâm linh nó đã được trồng và nó bắt đầu nó nảy mầm ở trong đời sống của chúng ta. Từ cái chỗ đó thì nó sẽ bắt đầu tới cái việc mà nó sẽ từ từ lớn lên đó. Chúa Giêsu dùng rất là nhiều hình ảnh về cây cối và những cái hình ảnh của một đời sống rất là bình thường của trong xứ Palestine lúc bấy giờ đó một xứ, như là cái việc cái cây vả, cây sung, hay là những người họ đánh cá, hay là những người họ đi làm việc ở ngoài đồng áng, rồi ngay cả cái việc mà những cây ô liu, cây nho, cây sung là những cây mà nó mọc rất là nhiều ở trong cái vùng đất đó, thì cho chúng ta thấy cái ví dụ rất là dễ hiểu về cái việc đời sống đức tin của chúng ta. Cái việc mà gieo giống vào trong ruộng hay là rẫy là cái chuyện có thể nói người Việt Nam chúng ta ai cũng biết hết. Có thể là ở Việt Nam mình không phải làm cái điều đó, nhưng mà mình đi ngang qua miền quê mình thấy những người họ là làm ruộng rồi đó, rồi làm rẫy, thì thành được cái hình ảnh mà hạt giống về tâm linh. Thì đối với tôi có nghĩa là chúng ta nghe và chúng ta biết về Chúa Giêsu và chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, thì đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Nhiều khi chúng ta đặt cái câu hỏi là tôi, một người tin Chúa với một người không tin Chúa khác nhau như thế nào, thì cái người tin Chúa đối với tôi đó có nghĩa là họ có một cái đời sống tâm linh, có nghĩa là đã một lúc nào đó họ có cái sự cái như hình ảnh mục sư nói nãy, là một cái hạt giống về tâm linh đã nảy mầm ở trong họ và bắt đầu lớn lên, và một ngày nào đó thì họ sẽ đơm bông kết trái về tâm linh cho Chúa. Có nghĩa là đời sống của họ sẽ phản ảnh những cái mỹ đức, những cái tính cá tính đặc biệt của Chúa Giêsu đối với những người chung quanh, đó là tình yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ, những cái gọi là những cái mỹ đức của Chúa Giêsu sẽ được bày tỏ ra cho đời sống của một người có hạt giống tâm linh ở trong lòng một xưa.
Dạ, thưa mục sư, tôi muốn trở lại với đoạn kinh thánh mà Phaolô đã nói với hội thánh Corinto đó, vì nó liên quan đến cái bài học của chúng ta. Ông Phaolô nói rằng tôi đã trồng, Phaolô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Điều này nó cũng liên quan đến vấn đề tâm lý. Trong hội thánh thì có người mới tin Chúa, rồi có người chăm sóc, rồi có người trung tín với Chúa để lớn lên, có kết quả. Và ngay trong hội thánh thì chúng ta cũng thấy là có người nói, ồ tôi trồng thì nghĩa là tôi giỏi hơn, tôi trồng thì tôi có cái phần lớn hơn, tôi phải được thưởng nhiều hơn. Nhưng mà ông Phaolô có nói rằng người trồng là quan trọng, nhưng mà người tưới cũng rất là quan trọng. Nhưng mà đối với trước mặt Đức Chúa Trời đó, thì người trồng kẻ tưới đều không ra gì. Không ra gì ở đây có nghĩa là không quan trọng, nhưng mà cái người trồng có cái giá trị của người trồng, nhưng mà người tưới cũng có giá trị của người tưới. Và trên hết, Đức Chúa Trời là đấng làm cho sống, Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Và ông Phaolô nói rằng người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và từ câu này tôi muốn áp dụng là trong đời sống tâm linh chúng ta rất là quan trọng, và mỗi người chúng ta, dù cha, dù mẹ, dù là tín hữu hay là mục sư, chúng ta cũng nên để ý đến vấn đề trồng. Chúng ta muốn cho có nhiều người được sự cứu rỗi, và nếu chúng ta không dự được vấn đề trồng, chúng ta cũng nên tham dự vấn đề tưới, nghĩa là chăm sóc, nghĩa là giúp đỡ để cho tất cả những người mà tin Chúa được lớn lên và sống một đời sống có kết quả quy vinh danh Chúa. Đó là cái bài học mà chúng ta cần học về vấn đề trồng và tưới đời sống thuộc thể cũng như đời sống thuộc linh.
Cảm ơn mục sư. Khi mà mục sư đọc Kinh Thánh cái chỗ mà sứ đồ Phaolô nói đó, người trồng kẻ tưới đều không ra chi, trong cái văn mạch có nghĩa là tại vì trong cái văn mạch của đoạn đó, sứ đồ Phaolô đã nói đến những người mà họ nâng cao những người lãnh đạo lên đó, thì ông dùng cái chữ không ra chi đó, nó chỉ có nghĩa là không có nên nâng cao họ lên như vậy, mà họ chỉ là làm công việc của Chúa thôi, chứ không có nghĩa là ông đang miệt thị những người như vậy, không phải như vậy. Bởi vì ngay sau đó thì ông dùng cái chữ là người trồng kẻ tưới đều bằng nhau hết, và chỉ có Chúa là đấng lớn hơn những người trồng kẻ tưới thôi. Vì thế cho nên cái việc làm cho lớn lên của cái cây là cái việc quan trọng hơn là cái người trồng và kẻ tưới. Tuy nhiên công lao của chúng ta thì không có phải là vô ích đâu. Vì thế trong cái đề tài mà chúng ta thảo luận hôm nay đó, về cái việc trồng cây, lựa chọn hạt giống rồi chăm sóc cho cái cây đó, là những cái đề tài mà tôi rất là thích thú, vì tôi thấy nó thích hợp với đời sống của người Việt Nam mình đó. Và ngay cả như sau lưng nhà của mục sư Huệ là cái khu vườn, sau lưng nhà của tôi cũng có một cái vườn nhỏ nhỏ, thì chúng ta mỗi ngày tưới chúng ta thấy được cái kết quả của việc mình làm đó mục sư. Cảm ơn mục sư Huệ rất là nhiều. Chúng ta cũng hết giờ rồi, mục sư có thể gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả trước khi chúng ta tạm chia tay và trở lại với họ trong những chương trình sắp đến mục sư ha.
Dạ, xin kính chào mục sư và các khán thính giả. Tôi hy vọng là sẽ tuần tới chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện thêm về vấn đề tưới, cũng là một vấn đề rất là quan trọng để Đức Chúa Trời làm cho lớn lên và công việc Chúa được phát triển. Và đó là cái dự phần và ước muốn của hết thảy chúng ta.
Dạ, cảm ơn mục sư Huệ rất là nhiều. Chúng tôi xin tạm biệt quý thính giả của đài và chúc quý vị một tuần lễ được bình an, đầy ơn lành của ba ngôi Đức Chúa Trời, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp đến. Xin cảm ơn quý vị.
Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.